Kính thưa cộng đoàn, ở thế kỷ 21 của chúng ta, thế kỷ văn minh hiện đại, thời đại 4.0, nếu chúng ta nói một người đã chết, 3 ngày sau lại sống lại, có nhiều người cho đó là chuyện viển vông, là chuyện tào lao, là chuyện huyền thoại, là những ảo tưởng. Bởi vì một người đã chết theo thế giới thông thường này thì không thể nào sống lại, đã chết thật thì không thể nào sống lại. Người ta có quyền đặt nghi vấn và người ta có lý khi người ta đặt nghi vấn. Bởi vì chính các môn đệ ban đầu cũng đặt nghi vấn, các ông không tin. Khi có mấy người phụ nữ viếng mồ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần về gặp các môn đệ, nói thầy đã sống lại, họ không tin, cho đó là những điều nhảm nhí và những lời mê sảng như được ghi lại trong tin mừng Thánh Luca. Chỉ nhiều lần sau nhiều lần gặp gỡ Đức Giêsu và nhiều lần đã thấy chứng minh rõ ràng về đấng đã chết và đã sống lại, các ông mới tin. Cho nên niềm xác tín của các ông nơi Đức Giêsu phục sinh là một niềm xác tín căn bản, và là Đức Giêsu phục sinh là nội dung căn bản, nội dung chính cho lời giảng dạy của các ông. Vì thế mà khi xuất hiện trước thượng hội đồng của người Do Thái, các ông chưa có những khái niệm về triết học, về thần học, chưa có những lý luận cao siêu. Các ông chỉ đơn giản nói rằng Đức Giêsu thành Nazareth. Người ngôn sứ có quyền năng trong lời nói và việc làm, vì ngôn sứ ấy đã bị các ông giết đi và người đã sống lại như lời Thánh Kinh chúng tôi đã gặp và chúng tôi làm chứng. Lời rao giảng của các tông đồ ngay từ thời ban đầu không gồm những khái niệm triết học, thần học hay là những suy luận cao siêu, nhưng mà rất đơn giản, chỉ là chứng từ về những gì mình đã mắt thấy tai nghe. Trở lại với những điều mà chúng ta vừa suy tư, nếu trong thời đại của chúng ta hôm nay đặt ra vấn đề một người đã chết mà lại sống lại thì người ta cho đó là chuyện huyền thoại. Bởi vì không giống theo quy luật thông thường của thế giới vật chất. Nhưng mà Thiên Chúa còn vượt xa thế giới vật chất. Thiên Chúa là đấng có thể làm được mọi sự. Nói cách khác, Thiên Chúa là đấng đặt ra những quy luật trong thế giới vật chất này. Thiên Chúa không bị chi phối bởi những quy luật ấy, và chính Thiên Chúa đã đặt ra những quy luật cho thế giới vật chất của chúng ta. Vì thế cho nên nếu phủ nhận Đức Giêsu phục sinh, đức tin của chúng ta sẽ trống rỗng. Như Thánh Phaolô nói, nếu Đức Giêsu không sống lại thì đức tin của anh chị em là đức tin trống rỗng, và anh chị em sẽ là những người khốn khổ nhất trên thế gian này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là người Kitô hữu. Chúng ta xây dựng đời mình trên mầu nhiệm Đức Giêsu sống lại. Và như có lần tôi thưa với cộng đoàn, ngôi mộ trống là khởi điểm cho đức tin Kitô giáo. Ngôi mộ trống cũng là khởi điểm cho những suy tư về thần học và Kitô học. Từ ngôi mộ trống mà chúng ta tìm thấy tương lai đời mình. Nếu phủ nhận Đức Giêsu phục sinh thì sẽ phủ nhận mầu nhiệm nhập thể, tức là Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa. Nếu phủ nhận mầu nhiệm Đức Giêsu phục sinh thì cũng phủ nhận bí tích thánh thể, phủ nhận giáo hội của Chúa Kitô, phủ nhận tất cả các bí tích và phủ nhận tương lai của con người. Như thế, đức tin vào Đức Giêsu phục sinh là nền tảng, là cốt lõi cho đời sống Kitô hữu chúng ta. Chính vì thế mà trong mùa phục sinh này, các bài đọc thứ nhất đều trích sách Tông Đồ Công Vụ, là cuốn sách kể lại những sinh hoạt của giáo hội thời sơ khai. Sách Tông Đồ Công Vụ được gọi là phúc âm của Chúa Thánh Thần, bởi vì cuốn sách này ghi lại những hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu đã về trời, Ngài không còn hiện diện hữu hình nơi trần gian. Ngài hiện diện một cách thiêng liêng, một cách vô hình, và chính Chúa Thánh Thần hoạt động tiếp nối sự nghiệp của Đức Giêsu, hoạt động trong giáo hội qua bàn tay của các tông đồ. Vì thế mà các bài sách thánh thứ nhất, trích sách tông đồ công vụ của các ngày Chủ nhật, cũng như bài chúng ta vừa nghe, muốn diễn tả minh chứng cho chúng ta biết niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh đã có sức lôi cuốn và củng cố đức tin nơi các tông đồ trước hết. Sau đó, niềm tin này ban cho các ông sức mạnh và can đảm để các ông loan báo Đức Giêsu phục sinh. Niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh cũng là nguyên nhân, là động lực để cho cộng đoàn Kitô hữu phát triển một cách nhanh chóng. Phát triển một cách nhanh chóng, vượt qua biên giới của người Do Thái, đến với Hy Lạp, đến với đế quốc La Mã, và ngày hôm nay đến với toàn thế giới. Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại cho chúng ta thời ban đầu, và hiện nay chúng ta đang là những người giáo hội đang tiếp tục cuộc sống ấy để diễn tả những gì Chúa Thánh Thần làm trong hoạt động trong giáo hội, và Chúa Giêsu phục sinh hiện diện trong giáo hội của chúng ta. Và như thế, đối với người Kitô hữu, vấn đề quan trọng không phải là Đức Giêsu có sống lại hay không sống lại, nhưng mà vấn đề quan trọng là chúng ta làm gì, sống thế nào khi chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Vì thế cho nên lời Chúa hôm nay, bài thư của Thánh Gioan Tông Đồ là bài sách thánh thứ hai, cùng với bài phúc âm của Chúa Giêsu diễn tả hai khía cạnh của đời sống Kitô hữu. Một là gắn bó với Chúa Giêsu, hai là hiệp thông với anh chị em mình. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh một thân nho và những cành nho, một cái hình ảnh dễ hiểu nhưng mà mang ý nghĩa sâu sắc, bởi vì sự gắn bó giữa cành cây và thân cây là sự gắn bó nền tảng, sự gắn bó hữu thể, có nghĩa là rời ra khỏi thân cây thì chết không sống được, gọi là sự gắn bó hữu thể. Bởi vì nó gắn bó như thế mới được thông truyền chất nhựa, gắn bó như thế đời nó mới có ý nghĩa. Khi mà cành cây bị tách ra khỏi thân cây thì sẽ khô héo và chỉ có thể làm củi. Chúa Giêsu dùng hình ảnh ấy để mời gọi chúng ta hãy ở lại trong Chúa và được Chúa ở lại trong chúng ta. Nếu chúng ta để ý một đoạn phúc âm ngắn Tin Mừng Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe, có 8 lần Chúa Giêsu dùng động từ ở lại. 8 lần Đức Giêsu dùng động từ ở lại. Ở lại với Chúa là tin vào Chúa. Ở lại với Chúa là trung tín với người. Ở lại với Chúa là gặp gỡ Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ở lại với Chúa là nỗ lực cố gắng để nên giống như Chúa. Ở lại với Chúa là được truyền tải sức sống siêu nhiên mà Chúa ban cho chúng ta. Ở lại với Chúa là cảm nghiệm được hạnh phúc thiên đàng ngay khi chúng ta đang sống ở thế gian này. Ở lại với Chúa, chúng ta cũng phải ở lại với anh chị em, liên kết với anh chị em, hiệp thông với anh chị em. Mà Thánh Gioan nhắc đi nhắc lại là khi anh chị em yêu thương nhau thì anh chị em minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Điều kiện mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta đó là tin vào người, và nhờ tin vào người chúng ta tìm thấy hạnh phúc hôm nay, trong tương lai và hạnh phúc mãi mãi. Kính thưa cộng đoàn, đối với người Kitô hữu chúng ta xác tín Đức Giêsu phục sinh đang hiện diện trong tâm hồn chúng ta, nơi cộng đoàn chúng ta, trong cuộc sống gia đình, ở mọi nơi, mọi môi trường mà chúng ta sinh sống. Đức Giêsu phục sinh biến đổi con người chúng ta nếu chúng ta thành tâm thiện trí để cho Ngài biến đổi. Nếu chúng ta thành tâm thiện trí để cho ơn của mầu nhiệm phục sinh được thăng hoa, được lan tỏa, được sinh hoa kết trái nơi cuộc đời của chúng ta, đó là gắn bó với Chúa Giêsu. Gắn bó với Chúa Giêsu để tìm được ý nghĩa cuộc đời, để tìm thấy niềm vui, để cảm nhận được cuộc sống này tốt đẹp biết bao nhiêu và danh hiệu Kitô hữu cao quý là nhường nào. Hôm nay Chủ nhật thứ năm phục sinh, một lần nữa giáo hội lại mời gọi chúng ta suy tư vào mầu nhiệm phục sinh, đồng thời dẫn chúng ta tới bổn phận của người Kitô hữu, những gì chúng ta cần phải làm khi chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu đã sống lại thật và người đang hiện diện giữa chúng ta. Amen.